Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự đám cưới nhận quà bằng quẹt thẻ tín dụng gây tranh cãi ở Việt Nam. Kế đến là chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một video trong đó có các hình ảnh về một cặp cô dâu chú rể nhận quà cưới qua giao dịch điện tử, chứ không phải là các phong bì truyền thống, đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Video có hàng trăm nghìn lượt like và được nhiều người chia sẻ trên Facebook, sau đó được các trang báo điện tử trong nước ghi nhận, cho thấy tân nương và tân lang sử dụng điện thoại và máy quét thẻ để nhận tiền mừng cưới từ khách mời tới tham dự. Nhiều người gọi đây là đám cưới quẹt thẻ đầu tiên tại Việt Nam khi họ chia sẻ video này và bình luận trên Facebook. Các báo mạng trong nước đưa tin về video đang gây bão với những dòng tít như đám cưới quẹt thẻ thay phong bì, người khen kẻ chê của lao động, hay tranh cãi về đám cưới quẹt thẻ của thanh niên, hoặc bi hài chuyện khách đi đám cưới phải cầm thẻ quẹt tiền mừng ở Hà Nội của dân Việt. Theo phong tục từ nhiều năm nay, các đám cưới ở Việt Nam, khách mời thường tặng cặp đôi mới cưới tiền mặt trong các phong bì. Hòm đựng tiền mừng cưới thường được đặt tại các bàn đón khách ở tiệc. Nhiều người cho rằng cách mừng tiền này vừa kín đáo lại vừa tế nhị. Do vậy, cách mừng tiền mới lạ trong một đám cưới tại Hà Nội được ghi lại trong video nói trên đã trở thành một hiện tượng mạng và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong video clip được dựng một cách vui nhộn, nhiều khách mời tỏ ra thích thú và chủ động trước phương thức mừng cưới online. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra lung túng, không biết quẹt thẻ như thế nào. Mặc dù video chỉ mới được đưa lên mạng gần đây, nhưng theo Dân Việt và Tuổi Trẻ, cặp uyên ương có tên là Hà và Tú đã tổ chức đám cưới từ tháng 3. Họ khẳng định với truyền thông trong nước tính xác thực của video này. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với cô dâu chú rể trong video để hỏi thêm chi tiết. Một số người khen sự tiện lợi của cách mừng tiền độc lạ và cho rằng hình thức tiện lợi này sẽ được phổ biến rộng rãi trong tương lai. Việt Nam đã đề ra mục tiêu trở thành nền kinh tế không tiền mặt vào năm 2020. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký một quyết định vào tháng 1 năm 2017, trong đó nhắm mục tiêu tăng mạnh các giao dịch điện tử và giảm mạnh các giao dịch bằng tiền mặt. Tuy nhiên, có nhiều người lại cho rằng nó không tiện lợi cho những người không còn trẻ và không rành về công nghệ. Một người dùng Facebook có tên Bùi Cường cho rằng hình thức này chưa thích hợp với hiện tại, chỉ thích hợp với lớp trẻ 8X, 9X thôi. Còn ông già, bà lão, U50, 60, 70 tuổi thì đánh bó tay .com luôn. Hầu hết người dùng mạng đều không ủng hộ phương thức mà họ gọi là không tế nhị và như đi ăn nhà hàng. Một trong những người dùng Facebook có tên Trang Anh nhận xét, cũng là cách mừng cho cô dâu chú rể hạnh phúc thì cách quẹt thẻ không được tế nhị bằng mừng phong bì, mang công cụ dùng để thanh toán mua hàng hóa ra để nhận tiền và chính tay chú rể thao tác máy thì xem ra nó làm mất đi ý nghĩa của sự chúc phúc. Đừng lấy cái tiện dụng thực dụng của việc quẹt thẻ ra áp dụng trong trường hợp này, nó làm mất đi ý nghĩa của việc mừng cưới. Trước đây, một video có hình ảnh về các khách mời quẹt thẻ trong một đám cưới ở Trung Quốc để chuyển tiền mừng cho cô dâu chú rể cũng đã gây nên tranh cãi trên mạng xã hội ở đất nước này.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Thưa luật sư, trong những tuần qua mình nói về các diện bảo lãnh thân nhân, đi từ các diện thân nhân gần nhất cho tới những cái diện thân nhân xa hơn. Bây giờ ra ngoài cái diện gia đình một chút xíu là có một cái loại visa tương đối mới so với người Việt mình. Đó là visa cho những người tu hành đi sang Mỹ để phục vụ tôn giáo. Xin hỏi luật sư, xin ông cho biết cụ thể những cái diện nào, những ai là đối tượng cho visa này một cách cụ thể nhất thưa luật sư?
Dạ thưa chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA. Thì hôm nay là chương trình nói về visa R1, có nghĩa là cho những cái người mà đi qua đây làm việc cho những nhà thờ hoặc những chùa hoặc những đạo tôn giáo hay gì đó. Thì nói chung bây giờ Khanh muốn nói trước hết đó là tới ngày 7 tháng 12 năm 2017 vừa qua thì cái dạng R1 chỉ còn bảo lãnh cho hai người được thôi. Có nghĩa là chỉ có hai loại, một loại người họ có thể xin thôi. Có nghĩa là những cái người mà minister có nghĩa là có thể là cha trong đạo hoặc là có thể cũng là những nhà sư trong chùa. Thì ngoài ra đó, lúc trước trước cái ngày 7 tháng 12 năm 2017 này thì có những người khác, người ta nếu mà người ta làm trong chùa hoặc là nhà thờ hay gì đó, dưới những cái dạng khác thì họ cũng có thể xin cái R1, nhưng mà sau cái ngày này thì chỉ còn những người minister thì họ có thể xin cái R1 để đi qua thôi.
Dạ dạ, thưa xin luật sư nói rõ một chút xíu, tức là những cái người trong tất cả các loại tôn giáo thôi hay là những cái loại tôn giáo chính ạ?
Dạ, nói chung là tất cả loại tôn giáo, chứ không phải bây giờ
ví dụ đạo
cái
Phật.
Từ minister, xin cái từ minister là cái gì, là cái dịch cái từ trong cái luật di trú. Nhưng mà ngoài minister ra thì mình, ví dụ bên Phật giáo của mình đi chẳng hạn, thì mình nói không, mình không có dùng cái từ minister mà mình dùng cái từ là monk, những nhà sư. Thì cái minister thì theo cái luật của sở di trú Mỹ thì họ dùng cái từ minister, nhưng mà đối với cái đạo Phật giáo của mình thì mình có thể thay thế minister vào monk cũng được. Thì bây giờ những cái người nào luật di trú Mỹ họ dịch cái từ minister có nghĩa là những cái người nào mà được cái đạo của họ chấp thuận, và một là có bằng cấp hoặc hai là có những cái giấy đính chỉ mà chấp thuận cho những cái người này để coi như là làm những cái buổi chủ trì chẳng hạn.
Cho Trà My hỏi kỹ, tức là dành cho tất cả các đạo, ví dụ như đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Bà Hai, vân vân, tức là tất cả mọi cái đạo chứ không riêng gì những cái đạo lớn ở Mỹ.
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Cái này là cho tất cả những cái đạo nào mà coi như là được chấp nhận trên thế giới của mình. Đạo nhỏ cũng được, không có cần phải là phải lớn giống như đạo tôn giáo hoặc Phật giáo gì đó, có thể là Cao Đài, có thể là bên Trung Quốc thì Falun Gong hồi xưa á, và những cái đạo nhỏ cũng được.
Với cái yêu cầu đó thì những ai là người đứng ra bảo lãnh và người được bảo lãnh là đối tượng nào?
Dạ thưa chị, thì những cái luật lại R1 visa này cần hai cái sự đòi hỏi. Một là bên Mỹ có một cái chi nhánh, của không phải chi nhánh mà một cái nhà thờ hoặc là cái nhà chùa hoặc là những một cái nơi mà họ đang theo cái đạo này. Ví dụ bây giờ Khanh chỉ dùng bên Việt Nam của mình là đạo Phật đi ha. Thì ví dụ bên Mỹ này, thành phố Houston có rất là nhiều chùa, chùa đạo, chùa Phật giáo giống như chùa Liên Hoa, Tịnh Luật, chùa Việt Nam. Thì những cái chùa này trước khi họ thành lập ra chùa mà họ xin thì họ sẽ xin với sở thuế coi như là cho họ miễn đi thuế, bởi vì họ là qua cái religious affiliation đó. Thì đối với cái R1, cái visa R1 này, cái visa R1 đòi hỏi là bên Mỹ phải có một cái nhà chùa như vậy đứng ra để mà bảo trợ mà để xin cho cái người từ bên nước ngoài để vào. Thì cái sự đòi hỏi của nhà chùa này á, thì mình phải chứng minh cho thấy là nhà chùa này bên sở thuế họ đã cấp một cái tờ giấy nói là đúng, chúng tôi xác nhận cái nhà chùa này là một cái non-profit religious organization. Hoặc hai, nếu mà cái nhà chùa này không có phải như vậy thì nói chung là nên cái từ Mỹ nó còn gọi thêm một cái religious denomination nữa. Denomination có nghĩa coi như là cái đạo, cái giáo phái để mà theo. Cái ví dụ giống như đạo Phật của mình có thể chia ra những cái chi nhánh khác nhau. Giống như bên Tàu thì họ nói là thiền tông và tu thì khác, thì nó có nhiều chi nhánh đạo Phật khác, không phải là đạo chính đạo. Thì mấy cái đó nó gọi là cái religious denomination, có nghĩa là nó là đạo nhỏ hơn. Thì nếu mà mình có thể chứng minh là cái này không phải là cái chùa lớn mà coi như có cái chùa nhỏ mà theo tu về một cái phân cách nào đó của bên đạo Phật á, thì mình có thể dùng cái religious denomination. Và những cái chùa nhỏ này cũng phải có một cái tờ giấy của sở thuế nói là ok, đúng, chúng tôi chấp nhận đây là một cái non-profit, một cái hội thiện nguyện, và họ đang thành lập ra để mà coi như là tôn tiến triển về vấn đề đạo pháp hoặc là Phật pháp hoặc cái gì đó.
Vâng, như vậy là cái điều kiện đầu tiên của bên đứng ra bảo lãnh là một cơ sở hoạt động tôn giáo tại Mỹ, và cơ sở đó phải có cái giấy chứng nhận của sở thuế cho biết đây là cơ sở phi lợi nhuận hoạt động tôn giáo.
Và trước đó nữa thì một khi mình thành, ví dụ bên Texas, một khi mình thành lập ra một cái non-profit organization thì mình phải khai với tiểu bang Texas để mà xin tiểu bang Texas cho mình thành lập một công ty để làm non-profit. Một khi mình làm đó xong, mình mới lấy cái công ty đó, mình là quay qua sở thuế để mình xin cái tax certificate đó. Sở thuế họ chấp thuận cái đơn đó xong, mình quay về, mình mới lấy hết, nếu mà mình làm R1, mình sẽ lấy hết cái giấy giống như mình thành lập công ty bên tiểu bang Texas chẳng hạn, và mình lấy cái giấy của sở thuế. Và mình những sẽ lấy những cái brochure, ví dụ mình in ra những cái quảng cáo là nói là mình là nhà thờ, nhà chùa chẳng hạn, mình là ngôi nhà chùa và mình có những người sư này, cái này mình in ra mấy quảng cáo đó, mình gom bao gồm vào trong cái package để mà mình bảo lãnh cho cái người R1 này.
Cơ sở tôn giáo ở Mỹ cũng nhiều và những người theo đạo ở Mỹ cũng nhiều. Tại sao có nhu cầu mời một cái người khác từ nước ngoài vào với cái visa R1, thì cái cơ sở tôn giáo này phải chứng minh điều gì để có thể mở bảo lãnh cái người bên ngoài vào?
Dạ thưa chị, thông thường thì những cái cơ sở tôn giáo hoặc họ muốn đưa một cái người sư từ nước ngoài vào, bởi vì cái người sư bên nước ngoài có thể là có nổi tiếng, hoặc là họ muốn xin bên chi nhánh bên này đưa họ qua để, chẳng hạn để mà tu bên này, để mà coi như là mở rộng ra cái Phật giáo hoặc cái đạo tôn giáo đó.
Thì nhưng mà cái cơ sở tôn giáo này đó, khi mở hồ sơ bảo lãnh có phải chứng minh là tôi tìm hết không có ở nước Mỹ này thì tôi mới mời ở ngoài không, cũng giống như là những cái visa việc làm đó thì yêu cầu là phải dành cho ưu tiên cho người ở Mỹ trước, sau khi tuyển dụng quảng cáo tìm người không có mới mướn người nước ngoài, thì có áp dụng cái điều này tương đương với lại cái visa R1 này không thưa luật sư?
Thưa chị hỏi câu này rất là hay. Thưa không, cái R1 nó không có cần đòi hỏi là cái cơ sở bên này phải đưa ra tìm một cái người tu sĩ hoặc nữ tu sĩ bên này để mà thay thế cho cái công việc của người Việt Nam đưa qua, không có đòi hỏi như vậy. Nên vì vậy, nhưng mà có một cái đòi hỏi là cái người mà từ nước ngoài được đưa qua đó, thì trước sở di trú đòi hỏi là trước khi mình khai đơn cho họ 2 năm, trước khi cái chi nhánh bên Mỹ này khai đơn cho họ 2 năm, thì trong 2 năm vừa rồi đó là có nghĩa là họ cũng đang làm hoặc là tu trong một cái đạo mà được nó dính líu với cái công ty bên, không phải công ty mà cái sở bên này để mình đưa qua, hoặc là cái giáo pháp của bên này bên Mỹ mà họ muốn đưa qua đây để mà tu. Chứ ví dụ như vậy, quý vị nhờ cái người Việt Nam bên người Việt Nam là coi như một người cha đi cho nhà thờ, ví dụ thôi nhé. Và nhưng mà cái người cha cái bên này là có một ngôi chùa muốn đưa người cha qua đây, thì nói chung cái đó nó không có hợp, bởi vì người cha đó họ coi như là đàm qua tôn giáo đi, qua đạo thánh giáo hay chẳng hạn. Nhưng mà bên này chùa thì cần những nhà sư, nên vì vậy cho dù cái ông cha này ông có làm trong cái ngôi nhà thờ bên Việt Nam, nhưng mà họ không có dính líu được cái chùa bên Việt Nam, chùa bên này chẳng hạn, thì cái đó cái người đó mình không có bảo lãnh được. Thì giống như ví dụ bây giờ mình dùng cái đạo Cao Đài đi chẳng hạn, thì quý vị biết đạo Cao Đài có, nói chung bên Việt Nam cũng là một cái chi nhánh nhỏ chứ không phải là một cái đạo lớn. Thì bên Mỹ này cũng có nhiều chùa thờ nhờ cúng bên Cao Đài chẳng hạn, mà Hiếu Sinh cũng có, nhưng mà cái số phần của họ rất là ít chứ không phải là nhiều. Nên vì vậy những cái người bên Việt Nam ví dụ tu đạo Cao Đài mà họ muốn một cái chùa bên Hiếu Sinh này bảo lãnh họ qua, thì họ phải chứng minh trước hết cái chùa bên Hiếu Sinh này được sở thuế chấp thuận là đây là một cái chùa và một cái ngôi chùa mà để tu, và họ có cái giấy miễn thuế. Và sau đó thì cái người bên Việt Nam phải chứng minh là trước 2 năm, trước khi cái ngôi chùa này đứng ra bên Mỹ này để khai đơn trọ, thì trước 2 năm đó họ vẫn là bên Việt Nam, họ vẫn tu dưới đạo Cao Đài. Và sau này là và họ có giấy tờ rõ ràng để chứng minh coi như họ là một cái nhà, coi như là ông sư đi chẳng hạn. Và cái người bên Việt Nam có giấy từ bên Việt Nam cho những cái ngôi chùa Cao Đài bên Việt Nam chứng nhận ông là ông cô hoặc là ông là một người sư, và coi như sư có thể làm những cái buổi chủ trì, đứng ra chủ trì những cái buổi tiệc hoặc là những cái buổi thờ hay gì đó, cúng, tụng. Thì sau đó mình có thể xin cái R1 visa để đưa cái người đó qua bên Mỹ.
Dạ vâng. Phát Bền hỏi là cái này nhà thờ có được không? Thưa, cái này là đang nói về visa tôn giáo, tức là tất cả các loại tôn giáo như chúng tôi đã nói ngay từ đầu. Những cái ví dụ là đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa là vì nó gần gũi với người Việt thôi. Chứ đạo nào, tôn giáo nào cũng được áp dụng cho cái visa R1 này. Thưa luật sư, bây giờ mình nói về cái tiêu chuẩn ha, thì đang bàn về tiêu chuẩn của người bảo lãnh lẫn tiêu chuẩn của người được bảo lãnh. Thì bây giờ phía bên người bảo lãnh là bắt buộc phải có giấy tờ với sở thuế, chứng minh là mình hoạt động tôn giáo đàng hoàng, mình phi lợi nhuận, mình có cái cơ sở tu hành như thế. Rồi, ngoài ra thì cần phải chứng minh điều kiện tài chính nào không để bảo lãnh cái người đó qua?
Dạ, thưa chị, lúc mà mình làm cái visa R1 á, thì cái visa R1 nó cho mình hai cái sự chọn lựa về cái vấn đề mà qua đây để làm. Một là mình làm full time và mình được trả tiền, hoặc hai là mình không có, mình làm nhưng mà mình có gọi là non-compensated, có nghĩa là không được trả tiền. Thì nếu mà mình làm full time mà mình được trả tiền á, thì bên cái chi nhánh bên Mỹ này phải có chứng minh cho sở di trú biết rằng là, thấy rằng là bên này có đủ thu nhập hoặc là đủ cái tiền mà quỹ để mà trả cho cái người cha hoặc cái ông sư để mà qua đây để làm bên này. Cái đó là cái đòi hỏi. Là nhưng mà cái mức lương á thì họ không có một cái mức lương cố định, bởi vì giống như chị biết, nên như nhà chùa hoặc nhà thờ thông thường họ không có bắt trả lương 100.000 hay gì đó, trừ khi mấy cái nhà thờ rất là lớn, giống như là bên này Lakewood Church chẳng hạn, cái ông Joel Austin được tới 100 triệu gì đó trong mấy năm. Nhưng mà cái này ví dụ mình nói chùa Việt Nam của mình đi, thì cái lương không cần phải là rất là cao, có thể là 20-30 ngàn, 40 ngàn, dẫu sao để cho mấy cái người này họ qua, họ có đủ cái chỗ ăn chỗ ở cũng được. Nói chung là điều kiện thiện nguyện mà không có lương á, thì mình phải chứng minh làm sao mà ví dụ mà cái người bên Việt Nam được qua đây để tu, họ có thu xếp rõ ràng cái về cái chỗ ăn chỗ ở của họ bên này, và để làm sao để họ có đủ tiền để mà họ xoay sở về cái vấn đề xài tiền bạc trong cái thời gian họ ở bên này. Tại vì chút nữa Khanh sẽ nói cái thời gian mà quý vị có thể ở R1 nó cũng dài chứ không phải là không dài.
Yeah.
Và sau đó ví dụ cái nếu mà cái người đi tu sĩ bên Việt Nam qua đây mà không có những cái không có những cái khoản tiền đó, thì bên Mỹ này cái nhà thờ hoặc cái chùa mà đứng ra để làm giấy tờ, họ phải chứng minh là họ có thu xếp rõ ràng, có những cái việc thu xếp rất là rõ ràng cho cái người được bảo lãnh qua, giống như về cái chỗ ăn chỗ ở và làm sao để mà mỗi tháng cái tiền chi tiêu của họ phải được trả như thế nào, cho dù họ không có lương, không có cần trả lương mỗi tháng, nhưng mà mình phải chứng minh rõ ràng là phải có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, phải có cái phương tiện coi như là có thể tu trong chùa, ở trong chùa luôn, nhưng mà trong chùa họ sẽ đưa đồ ăn, đồ ở, và nếu cần thiết thì sẽ có những cái tài khoản về y tế chẳng hạn. Thì mình chứng minh hết cái đó cho sở di trú thấy, họ thấy đầy đủ thì họ mới cấp cái visa. Nếu mà họ thấy không đầy đủ thì có vài trường hợp hồi xưa lúc mà cái người tu sĩ bên Việt Nam họ ở bên nước ngoài, họ xin vào bên Mỹ mà họ nói họ qua đây họ đi tu mà không được trả tiền, mà sở di trú lại đòi hỏi là quý vị phải bổ sung giấy tờ cho chúng tôi thấy để làm sao mà quý vị qua đây, chỗ nào quý vị ở và quý vị xài tiền như thế nào. Thì Khanh có thấy là trong mấy cái hồ sơ hồi xưa Khanh làm, Khanh gửi bằng giấy của nhà chùa, nói là chùa có chỗ ở cho sư, nếu mà sư tu trong chùa thì chùa có chỗ ở, và thông thường những Phật tử cúng dưỡng cho chùa thì cái số tiền đó lại được bay ra để mà lo cho vấn đề ăn uống. Và Khanh chứng minh rõ ràng là chùa có một cái tài khoản ngân hàng, và trong tài khoản ngân hàng có một con số tiền. Và cái board of director, những người giống như ngồi trên cái công ty thì họ viết lá thư, họ nói là họ bảo đảm là họ sẽ lo về cái vấn đề ăn uống và chỗ ăn chỗ ở của những nhà sư bên Việt Nam đưa qua. Thì lúc đó sở di trú họ chấp nhận.
Dạ vâng.
Và Khanh có thấy vài cái tình trạng ví dụ mà của bạn Khanh họ gửi mà họ không có đưa ra rõ ràng về cái tài chính đó, thì sở di trú họ lại bác cái đơn ngoài quanh đó.
Đó là về phía người bảo lãnh. Thế còn phía những cái người được bảo lãnh thì họ ngoài cái kinh nghiệm là 2 năm trong cái lĩnh vực phục vụ tôn giáo đó, thì phải chứng minh như thế nào rõ ràng cụ thể, những cái đòi hỏi nào khác nữa không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, một là họ có bằng cấp để làm cái công việc này. Ví dụ bên Khanh biết bên tôn giáo thì phải có đi trường, đi ra và học lớp, học lớp nữa chứ không phải là không.
Yeah.
Và sau đó mới có mấy cái certificate. Còn bên Phật giáo của mình thì nói chung mình đi tu, mình không có lớp, mình cũng không có nói chung là cái giấy gì để xác nhận. Thì thông thường mình nhờ cái đạo giáo Phật của mình, giống như mấy cái chi nhánh lớn họ viết, họ nói là đúng là chúng cái ông này ông đã tu với chúng tôi biết bao nhiêu lâu nay, ông là chủ trì của cái căn chùa này, và bây giờ chúng tôi muốn đưa ông qua, ông được một cái chùa bên Mỹ muốn đưa ông qua để làm giống như là mở rộng ra cái chùa đó, hoặc là đưa thêm giống như là tuyên truyền thêm cái cách mà ông tu cho những người ngoài,
truyền đạo. Dạ vâng.
Dạ.
Dạ, thưa luật sư, nhưng mà ngoài cái chuyện là kinh nghiệm, những người quen biết, giới thiệu, rồi là có những cái bằng cấp, tại vì giờ cũng có những cái trường dạy của đạo Phật giáo đó, cũng có những cái bằng cấp của Phật giáo, Công giáo v.v. Thì những cái đó là những cái điều kiện bắt buộc rồi. Nhưng mà ngoài ra nữa thì còn có những cái điều kiện là phải chứng minh là đúng là người tu hành như thế nào không? Tại vì sợ là đề phòng những cái trường hợp là giả dạng, lạm dụng đó, thưa luật sư.
Dạ thưa chị, thì có chứ, có rất nhiều trường cảng giả dạng lạm dụng để mà dùng cái visa để qua đây. Bởi vì cái visa R1 này, nếu mà quý vị qua đây, quý vị làm bên này 2 năm, quý vị có thể xin thẻ xanh qua visa R1 này nữa, chứ không phải là không đâu nhé. Thì đúng là có rất nhiều tình trạng làm giả dạng, cũng giống như hôn cưới nhau giả dạng thôi. Nhưng mà vấn đề là sở di trú họ không, ví dụ giống như hồi nãy chị nói, ví dụ mà mình đi học Phật giáo đi, mà mấy cái lớp này họ có đưa cái bằng cấp cho mình đó, thì thông thường sở di trú họ sẽ coi những cái nơi cấp những cái bằng này họ có phải là thật hay không, hoặc là họ chỉ cấp cái bằng cho có thôi. Thì nếu mà mình lọt vào trong những trường hợp mà họ cấp cái bằng cho có thì sở di trú họ có thể họ bác cái đơn. Nhưng mà phần lớn là họ cũng không có đi tìm hiểu gì mấy, trừ khi mình làm quá lố đi thì tới lúc đó sở di trú họ mới đòi hỏi mình bổ sung về cái vấn đề experience của mình và cái cách mà mình tu ở đâu, mình phải chứng minh cho họ thấy. Nếu mà mình chứng minh không được thì họ có thể bác cái đơn này.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong những cái trường hợp mà trót lọt từ cái khâu phỏng vấn qua đây rồi, nhưng mà sau đó là có thể là giả dạng tu hành để được cái visa này mà qua đây mà bị phát hiện đó, thì có những cái biện pháp trừng phạt như thế nào, hoặc là chế tài ra làm sao, hoặc là trục xuất như thế nào để mà ngăn chặn cái việc mà lạm dụng cái visa này, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường sở di trú họ coi những cái vấn đề là giống như là ai mà làm gian lận họ coi họ phạt rất là nặng. Nặng có nghĩa là một, họ có thể trục xuất những cái người này về, họ thu hồi lại cái visa là một. Họ trục xuất những cái người này về và từ nay về sau coi như là họ không có cho những cái người này xin cái visa nào khác, hoặc là tìm hoặc là hợp pháp hóa cách qua Mỹ lại.
Như vậy đây là một cái visa làm việc, nhưng mà đặc biệt là làm việc trong lĩnh vực tôn giáo, nó cũng giống như những cái visa đi qua Mỹ lao động khác như mình đã nói từ trước. Dạ, thì đây là một cái visa không định cư đi qua làm việc trong hoạt động tôn giáo, và nó có những điều kiện khắt khe của riêng trong cái lĩnh vực đó, phải đáp ứng hội đủ điều kiện. Thưa luật sư có nói là gia hạn 5 năm, tối đa là 5 năm, không thể hơn phải không ạ?
Dạ thưa chị, rất đúng, không thể hơn. Chỉ tối đa là 5 năm, mà xong sau đó mình phải quay về lại. Một là mình làm thẻ xanh, mình xin thẻ xanh qua R1, hoặc hai là mình phải quay về lại nước ngoài.
Quay về lại Việt Nam. Dạ vâng. Dạ. Thưa luật sư, trong cái thời gian gần đây đó thì cái luật di trú của Mỹ càng ngày càng siết chặt, và họ đang gọi là kiểm soát chặt chẽ, và họ muốn tức là tăng cường những cái sự gọi là tránh để mà khỏi bị lạm dụng đó. Cho nên là tuy là những cái visa này có cơ hội để mình sang Mỹ làm việc đó, nhưng mà dĩ nhiên tất cả những cái trường hợp nào lạm dụng thì cũng sẽ bị có những cái hậu quả trừng phạt.
Và Khanh muốn nhắc cho quý vị nữa là mỗi năm thì sở di trú họ chỉ có thể cấp được 5.000 cái visa dưới cái R1 này thôi. Nên nói chung thì có đi nhưng mà cũng rất là hiếm, chứ không phải là nhiều như những cái loại visa khác.
Và 5.000 visa dạng này cho trên tất cả toàn thế giới chứ không riêng gì chỉ là Việt Nam. Lúc này Anna có đặt câu hỏi cho luật sư, có hai đứa con nhỏ sinh ở Mỹ, bây giờ muốn về Việt Nam làm khai sinh cho con được không? Vì giấy tờ kết hôn ở Việt Nam.
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn làm giấy khai sinh cho cháu bên Việt Nam mà con sinh bên Mỹ thì thông thường không được, bởi vì giấy khai sinh có nghĩa là cháu được sinh ở bên nước ngoài đó. Chị có thể xin cái hộ chiếu cho cháu rồi để xin cái kiểu coi như là cho cháu cái quốc tịch Việt Nam, nhưng mà giấy khai sinh thì không được, bởi vì cháu không có phải sinh bên Việt Nam mà sao cháu lại sinh bên Mỹ.
Cho nên câu hỏi kế tiếp của Anna thì coi như là luật sư cũng trả lời luôn, không biết như vậy thì đề tên Mỹ hay là tên Việt Nam?
Trong cái giấy khai sinh Mỹ của cháu bên Mỹ này thì lúc mà chị điền tên như thế nào thì cái tên sẽ theo như vậy. Còn sau này nếu mà chị muốn đổi tên thì chị phải khai đơn với tòa gia đình của tiểu bang mà cháu được đang ở đó, để xin đổi tên cho những cái người dưới tuổi vị thành niên. Thì lúc đó chị có thể đổi tên lại, và sau đó chị phải sửa lại cái giấy khai sinh để có cái tên mới vào.
Dạ, tại vòng hỏi thăm là nếu bảo lãnh gia đình sang Mỹ tốn bạc khoảng bao nhiêu tiền?
Dạ, thưa anh, cái này em không biết cách trả lời, tại vì
câu
có rất nhiều cách
quá
để bảo lãnh. Cái này quá rộng. Nếu mà anh bảo lãnh theo diện gia đình á, thì ví dụ bảo lãnh theo diện bố mẹ hoặc vợ chồng hoặc con cái đi, thì tính nếu mà ở bên Việt Nam thôi nhé, bên này làm giấy tờ thì cái số tiền mà anh sẽ đóng thì chắc cỡ 2.000 tổng cộng. Cái đó là cho sở di trú thì cỡ 2.000. Cỡ 2.000 cứ tính như vậy.
Lại phí nộp đơn. Dạ, thế còn điều kiện tài chánh thì là khác nữa.
Dạ.
Điều kiện tài chánh là ít nhất là mình phải có đủ cái tài chánh hàng năm, thu nhập như thế nào để bảo lãnh cho một người. Là cái số tiền
để làm cái đơn bảo trợ tài chánh đó. Yes.
Dạ. Dạ. Minh Đi Phan bảo lãnh anh em còn không luật sư, thời gian duyệt hồ sơ bao lâu?
Dạ thưa chị, bảo lãnh anh em vẫn còn, thời gian duyệt hồ sơ là cỡ 14 năm.
14 năm. Cách nộp hồ sơ như thế nào ạ?
Thông thường cách nộp hồ sơ thì chị điền cái đơn I-130 và chị gửi vào cho sở di trú, và trong cái đơn I-130 đó sẽ xác nhận là cái sự liên hệ giữa chị và người anh chị em của chị.
Dạ, à, trở lại với cái visa R1, phí tổn của cái giấy tờ cho cái hồ sơ này bao nhiêu và thời gian chờ xét duyệt bao lâu ạ?
Dạ, thông thường cái phí tổn cho cái hồ sơ này á, thì cỡ 1.500. À, cái thời gian để mình lúc mà mình khai cái đơn I-129 á, tại vì cái R1 này thông thường quý vị nếu mà khai bên Mỹ thì sẽ khai cái đơn I-129. Thì cái đơn I-129 đó nó có, mình có thể xin premium processing. Premium processing có nghĩa mình trả thêm một cái số tiền cho sở di trú và họ sẽ coi như là họ cho mình biết cái câu trả lời trong vòng 2 tuần. Thì lúc đó mình phải trả thêm cỡ ngàn mấy nữa on top, trên cái số tiền mình phải trả cho sở di trú về cái đơn I-129. Và nếu mà mình trả cái premium processing mà sở di trú họ chấp thuận trong vòng 2 tuần đó, thì sau đó mình có thể quay ngược lại, mình qua bên lãnh sự quán, mình lấy cái hẹn, thì cái đó nó cũng nhanh chứ không phải là không. Thì nếu mà quý vị rất là gấp để mà xin cái R1, thì có vẻ trong vòng 6-9 tháng là quý vị có thể có mặt ở bên này. Nếu mà sau mình phải làm premium processing và giấy tờ phải, có nghĩa là coi như không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà không làm thông thường á, mà không có premium process, mà mình làm coi như con đường đi thông thường thôi, thì có khả nghĩ cũng cỡ năm.
Bao nhiêu năm
ạ? Tùy theo cách quý vị làm việc.
Vâng, dạ, cho những người mà đang nộp đơn cái diện visa này ha, Trà My xin hỏi thêm là hiện bây giờ đó mình có biết được là đang xét tới hồ sơ của ngày tháng năm nào hay không?
Rồi dạ, mình... thưa chị, có. Thì trong cái visa bulletin mà thông thường họ có đó, thì cái R visa này là được for qua cái for preference, có nghĩa là cái category, tại vì giống như quý vị nói, bên luật gia đình đó, thì luật gia đình di trú về gia đình chính gọi là family based, có nghĩa là FB1, FB1234. Thì bên employment thì employment cũng có y như vậy, nhưng mà nó gọi là EB12345. Thì EB4 bây giờ nếu mà mình làm cái R1 ở bên Việt Nam á, thì mà nói chung là không có thời gian đợi. Mà cái này nói là về thời gian đợi để mà xin thẻ xanh, chứ không phải thời gian đợi để quý vị qua đây. Một khi quý vị làm cái đơn 129 và sở di trú họ chấp thuận được rồi, thì cái thời gian nó rất là nhanh. Giống như Khanh nói, một là quý vị trả cái tiền premium processing để cho sở di trú họ cho biết cái quyết định trong vòng 2 tuần, và xong đó mình làm cái phần còn lại bên lãnh sự quán mình qua, thì cái thời gian nó rất là nhanh. Còn nếu mà quý vị nói là thời gian đợi là coi cái I-129 nó thông thường bao lâu á, nếu mà quý vị không trả premium processing thì cỡ là 3-6 tháng thì họ sẽ cho biết cái quyết định của họ chấp thuận cái I-129 hay không.
Yeah.
Và quý vị nên biết cái nữa là về family base, về bảo lãnh gia đình, thì cái thời gian mình đợi có nghĩa là thời gian mình đợi để mình có thẻ xanh. Còn về employment base, cái thời gian mình đợi cho mấy cái đơn cho cái non-immigrant visa nó không có liên quan gì tới cái thời gian mình đợi cho thẻ xanh. Tại vì cái employment base đó, nó chỉ cho mình qua đây để đi làm, và một khi mình qua đây để mình đi làm và mình muốn ở lại thì xin thẻ xanh, thì có con đường nó lại khác nữa, nó không phải giống như employment base. Quý vị nghĩ chúng tôi phải đợi bao lâu chúng tôi mới được vào employment base, quý vị từ mỗi khi cái đơn mà I-129 được chấp thuận thì mình cứ tiến tới, mà trong thông thường I-129 được chấp thuận trong vòng 2 tuần nếu mà mình trả cái tiền premium processing, hoặc là 3-6 tháng sau khi mình khai. Chứ sau đó là một mình có được gọi được chấp thuận là mình qua bên lãnh sự quán để mình xin cái thị thực đi qua liền, chứ mình không có phải đợi lâu dài giống như bên family base mình gửi đơn vào ngồi đợi mười mấy năm sau mới tới phiên mình để mình đi.
Tức là đây là đi dạng lao động không định cư, còn cái kia là đi dạng định cư theo diện gia đình, nó khác biệt hẳn. Dạ vâng, trong những trường hợp nào bị từ chối visa này thưa luật sư?
Trong những trường hợp là ví dụ là mình không có chứng minh được là mình có đủ khả năng, không phải là khả năng, là mình không có giấy tờ để mình chứng minh là mình người được minister hoặc là bên đạo giáo hoặc tôn giáo họ chấp nhận cho mình là được cái kiểu là lòng nhà sư hoặc là nhà cha được chẳng hạn. Và cái thứ hai, có thể bên nhà chùa hoặc nhà thờ bên Mỹ có vấn đề về giấy tờ, về chứng minh là bên này là có phải là cái non-profit và làm cho religious hay không. Và cái thứ ba có thể là cái nguồn mình chứng minh không có đủ về cái vấn đề là ví dụ mình qua bên này mình làm mà không có được trả lương á, thì mình không có chứng minh đủ là bên này cái nhà thờ hoặc nhà chùa bên này không có đủ khả năng để mà lo cho quý vị, hoặc quý vị cũng không có đủ khả năng để mà tự lo cho quý vị một khi quý vị qua bên này. Và cái thông thường mà cái R1 nó fail nhiều nhất á là ở chỗ mà nếu mà mình không phải làm theo chính tông đi chẳng hạn, mình theo đạo Phật, mình theo chính tông, mình theo mấy cái đạo nhỏ nhỏ hơn á, nó gọi là religious denomination,
những cái giáo phái đó.
Giáo phái, những cái đó nó hơi khó, bởi vì mình làm sao mình phải chứng minh cái giáo phái đó là nó có thật, và bên Mỹ này cũng có cái giáo phái đó, thì thông thường nó rất là khó để làm mấy cái religious denomination đó.
Như vậy thì ở trong những cái trường hợp nào bị từ chối thì nói nôm na là nếu như quý vị không đủ điều kiện, không đủ giấy tờ để chứng minh là mình là người có đủ điều kiện và không đủ thuyết phục. Vâng, tại vì cái visa này nó đặc biệt mà, cho nên cũng không có dễ dàng gì đâu để mà được chấp nhận. Dạ, như nãy luật sư có nói là mỗi một năm chỉ có 5.000 visa cho toàn thế giới thôi. Dạ vâng, thưa luật sư, lúc này Hoàng Trinh hỏi đi diện F1, con trên 21 tuổi, gặp những câu hỏi phỏng vấn gì?
Thông thường nếu mà bố mẹ bảo lãnh con cái thì họ chỉ hỏi về cái quan hệ giữa bố mẹ và con cái thôi, họ không có hỏi gì thêm. Nếu mà cái người con của quý vị nếu mà có phạm tội lỗi về vấn đề hình sự hay là gì đó thì họ có thể hỏi về cái đó, hoặc thông thường họ có thể hỏi là những người này đã lập gia đình hay chưa, hoặc trước giờ có lập gia đình hay chưa. Bởi vì cái dạng family based first preference có nghĩa là con cái chưa lập gia đình của người có quốc tịch trên 21 tuổi. Yeah. Thì nếu mà lúc mà đi phỏng vấn mà loại ra là cái người này họ có lập gia đình thì coi như họ phải bị tụt xuống third preference rồi.
Vâng, thời gian hết rồi, Trà My cố gắng tranh thủ thêm một vài câu nữa. Cho em hỏi đi du lịch ở lại Mỹ theo diện EB3, chuyển đổi thành I-485 tháng 5 năm ngoái, lăn tay tháng 8, khoảng bao lâu thì được cấp thẻ xanh?
Nếu mà chị lăn tay tháng 8 thì thông thường cái cuộc phỏng vấn của chị tùy theo chị đang ở đâu thì cũng sắp tới rồi. Bên Texas này từ lúc mà mình nộp đơn xin thẻ xanh tới lúc mà họ gọi đi phỏng vấn ít nhất cũng là 12-15 tháng. Em không biết chị ở đâu nên em không có dự tính được.
Câu hỏi tiếp theo là bây giờ có bắt buộc phỏng vấn để được cấp thẻ xanh không? Nếu phỏng vấn thì có quyền đưa thông dịch đi theo không?
Thông thường là tùy theo cái cuộc, tùy theo chị nộp đơn xin thẻ xanh như thế nào. Nếu mà chị nộp đơn xin thẻ xanh qua diện hôn nhân, yes, thông thường họ sẽ có phỏng vấn, nếu trừ khi mình nộp giấy tờ coi như là có con cái đùm đề hết rồi thì có thể họ sẽ waive đi cái cuộc phỏng vấn. Còn nếu mà mình nộp đơn xin thẻ xanh qua những cái vụ khác giống như là bị bạo hành gia đình hoặc là dưới cái dạng EB3 thì thông thường họ sẽ gọi đi phỏng vấn. Và nếu mà chị không có, chị muốn đưa người đi thông dịch, yes, chị có thể đưa người đi thông dịch đi theo. Và cái người thông dịch đó tốt nhất á, nếu mà được thì thuê một cái người thông dịch có bằng cấp để mà thông dịch cho tòa hoặc là cho coi như được tiểu bang xác nhận cho những người này là certified translator. Còn nếu mà chị muốn dùng những cái người bạn thân quen của chị á thì thông thường sở di trú họ cũng ok, nhưng mà những cái người này họ phải điền một cái đơn với sở di trú. Thì cái đơn đó là lúc mà chị, một là chị có thể lên trên uscis.gov để mà tìm cái đơn cho người thông dịch, hoặc tới lúc mà lại văn phòng xin họ cho một cái bản đó.
Vinh Phạm, con có quốc tịch bảo lãnh mẹ bao lâu?
Thông thường người con có quốc tịch bảo lãnh người mẹ hoặc bố thì cỡ 12-15 tháng từ cái ngày mà mình nộp đơn I-130, và nếu mà cái hồ sơ không có vấn đề gì trong cái quá trình làm việc.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Còn câu hỏi nữa nhưng mà hết thời gian rồi. Trà My xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới, tối thứ tư hàng tuần, luật sư di trú Khanh Phạm sẽ trở lại với chương trình giải đáp những câu hỏi của quý vị và các bạn liên quan tới di trú Mỹ, cũng như trình bày những thông tin mới về di trú Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kim Thi Nguyễn đề nghị bác sĩ Hiền nói về lọc máu và thận nhân tạo.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về lọc máu hay là thận nhân tạo như trước đây người ta gọi cái máy lọc máu. Và những nhận xét sau đây chỉ có tính cách tổng quát cho chúng ta cùng học hỏi theo như ý muốn của người viết thư và căn cứ trên một số nguồn tin tức y khoa được chấp nhận rộng rãi mà thôi. Và trước hết tôi xin bắt đầu về một số ý niệm về cơ thể học và sinh lý học. Thì mỗi người như chúng ta đã biết có hai cái trái thận, và những cái trái thận này nó to chừng bằng cái nắm tay, chừng 11cm cho tới 14cm, và nó bề ngang nó chừng 6cm và dài chừng 4cm. Nằm phía sau của cái xoang bụng, của trong bụng chúng ta, và nó là hình hạt đậu và nó lõm vào ở phía trong, và hai cái phần lõm đó nó đối diện với nhau. Và cái thận ở bên phải thì nó thấp hơn phần bên trái, vì ở phía trên đó nó có cái lá gan, và lá gan là một cái bộ phận nó lớn và nó đè và nó chiếm chỗ nhiều. Thì thận nó có nhiều cơ năng khác nhau. Khi chúng ta nói là lọc máu và thận nhân tạo thì chúng ta nói về cái cơ năng bài tiết nước và những cái chất hòa tan ở trong nước. giống như những cái chất gọi là creatinine hay là urea hay là những cái chất đem từ ngoài cơ thể. Và những cái chất này cần được phế thải, ví dụ như là một số thuốc uống vào cần được phế thải ra. Điểm thứ hai của cái cơ năng thận mà cũng là của cái máy lọc máu là nó giữ quân bình những cái lượng nước ở trong cơ thể. Những cái chất điện giải là ví dụ như chất natri, chất potassium, kali hay là canxium, bicarbonate. Những cái chất nó chứa ở trong cái nước của cái cơ thể và nó giữ cái quân bình cho cái pH để cho cái cơ thể chúng ta ở trong đó nó không có được acid quá mà nó cũng không có được kiềm quá. Và cái vai trò thứ ba là cái vai trò nội tiết, nghĩa là cái thận nó cũng có tiết những cái hormone nó vào máu. Và ví dụ như là nó điều hòa cái lượng vitamin ở trong cơ thể hay là lượng hồng cầu được sản xuất ở trong cái tủy xương qua một cái chất là erythropoietin. Là điều hòa áp huyết, điều hòa cái lượng muối, natri ở trong cái cơ thể qua cái hệ thống là gọi là renin, angiotensin và aldosterone. Thì cái vai trò nội tiết thứ ba này thì cái máy lọc máu hay là cái thận nhân tạo thì nó không có thay thế được. Và tóm lại nó hai cái vai trò bài tiết nước và những cái chất hòa tan trong nước ở trong cơ thể và giữ quân bình những cái lượng nước trong cơ thể, đó là cái vai trò của cái thận nhân tạo. Bây giờ chúng ta đi vào cái căn bản của cái cơ năng của cái thận và chúng ta nói về cái tiểu cầu. Thì cái tiểu cầu tiếng Anh gọi là glomerulus. Thì cái tiểu cầu là gì? Thì chúng ta hãy nghĩ đến một cái trái thận. Nó được kết tạo bởi nhiều cái đơn vị nhỏ li ti. Những cái đơn vị nhỏ đó chúng ta gọi là những cái ống sinh niệu. Từng Việt Nam thì người ta dịch như vậy. Nhưng mà tiếng Anh thì gọi là nephron. Thì mỗi thận, trong mỗi thận nó có chừng 800.000 cho tới 1 triệu rưỡi cái nephron, là những cái đơn vị lọc nó nhỏ như vậy. Và cái lượng này nó giảm đi lúc chúng ta già hay là lúc chúng ta cái thận nó bị bệnh chẳng hạn. Và mỗi cái nephron này nó dài, nếu mà nó kéo dài nó ra thì nó dài chừng 3 cho tới 5 cm mà thôi. Và chúng ta hãy tưởng tượng mỗi cái nephron, cái hình dạng của nó như là một cái con rắn đi. Thì ví dụ như ở đầu thì có cái đầu con rắn nó đang há miệng ra. Và hình nó như là cái chén, thì cái đó trong cơ thể thì gọi là cái nang Bowman. Và trong miệng cái con rắn đó chúng ta tưởng tượng nó ngầm ra một cái nút nhỏ, nó gồm những cái mao mạch, những cái mạch máu li ti. Thì những cái mạch máu này nó đem cái máu từ động mạch thận, máu đỏ của chúng ta từ động mạch thận tới cái nephron đó. Thì cái nút này nó gọi là cái tiểu cầu thận, là cái glomerulus. Thì nước và những cái chất mà nó tan ở trong cái nước mà được cái máu đó đem tới ở trong cái glomerulus đó thì nó lọc, đến nó được lọc qua cái nang, mà cái hình giống như cái đầu con rắn mà chúng ta vừa nói, cái nang Bowman, và nó chạy về cái phần cái tiểu cầu kế tiếp. Thì cái phần còn lại nó giống như là cái mình và cái đuôi của cái con rắn mà chúng ta ví von như vậy. Thì các nephron này nó tạo cơ hội cho cái cơ thể phát ra, thải ra những cái chất không có cần thiết và những cái chất cần phải phế thải trong một cái lượng nước tiểu nhiều hay ít tùy theo cái cơ thể trong cái tình trạng nước của nó thế nào. Ví dụ như cái cơ thể đang thiếu nước, cần bảo vệ nước, ít nước thì cái nephron đó nó chỉ tiết ra một ít nước tiểu thôi và nó giữ cái phần lớn cái lượng nước lại và đủ cho để mang cái chất phế thải ra ngoài. Nhưng mà nếu lúc cái cơ thể gặp cái lúc nó dư nước, lúc chúng ta uống nước nhiều quá chẳng hạn, thì cái nước tiểu nó sẽ loạn ra và nó phải hoặc là khi đó nó sẽ bớt hấp thụ lại cái nước mà bị phế thải và cái nước đi ra ngoài nó sẽ nhiều hơn lúc chúng ta thiếu nước. Bây giờ nói thế nào là cái cơ năng thận? Thì lúc nói đến cái cơ năng thận, từ tiếng Anh người ta dùng là kidney function. Function là cái cơ năng, cái cách làm việc, cái khả năng làm việc của nó. Thì thường người ta bác sĩ người ta nói tới một cái chữ gọi là glomerular filtration rate, mà tôi tạm dịch ở đây là cái tỷ lệ lọc ở tiểu cầu, nghĩa là một cái tỷ lệ mà nó đo cái sức lọc của cái tiểu cầu ở trong cái thận. Thì người ta thường dùng cái mức creatinine ở trong cái plasma để ước tính. Thì người ta đo cái creatinine ở trong máu người bệnh và từ đó người ta tính ra một cái con số gọi là estimated glomerular filtration rate, hoặc là viết tắt là GFR. Thì với những cái công thức khác nhau và trong đó thì những cái biến số được tính thêm vào tùy theo cái tuổi, cái người đó là mấy tuổi, giới tính là đàn ông hay đàn bà, hay là màu da, người da đen hay da trắng, và cái lượng albumin ở trong plasma cái người đó có mức thế nào và cái lượng urea ở trong cái plasma người đó, thì người ta cho ra một cái con số. Được cái con số đó bình thường là cỡ chừng 90 cho tới 120 mà đơn vị là millilit trong mỗi phút. Có nghĩa là cái hai cái thận của cái người đó họ lọc được chừng 90 cho tới 120 millilit máu trong một phút. Đối với một cái người mà cái thể tích của cái cơ thể đó thuộc về loại trung bình, ví dụ như cái người chừng 70 kg mà cao chừng 1 thước 7 mét, thì cái người đó có cái diện tích cơ thể là 1,73 mét vuông, nghĩa là lấy hết cái da người đó ra trải ra thì đo là 1,73 mét vuông. Thì ví dụ như con nít thì người ta sẽ tính, có một cái công thức để tính là cái surface area, cái diện tích cơ thể nó là bao nhiêu, thì con nít thì nó sẽ nhỏ hơn, hay là cái người mà mập to lớn hơn thì cái diện tích nó sẽ lớn hơn. Và tùy theo cái số mà glomerular filtration rate đó thì người ta xếp theo từng cái loại là cái cơ năng của cái cơ thể. Đối với những cái người bệnh mà họ bị bệnh thận thì cái họ thuộc về cái giai đoạn nào, và gọi là cái stages. Thì nói theo cái stages là cái stage, từ cái giai đoạn của cái bệnh mạng tính, những cái người bị chronic renal disease. Thì ví dụ như cái người đó họ có cái số mà filtration rate ở đó là cao hơn 90 ml trong một phút. Chúng ta nói gắn gọn là cao hơn trên 90. Thì như vậy thì cũng thuộc vào cái mức bình thường, và bác sĩ lúc đó sẽ chỉ quan sát cái bệnh nhân và kiểm soát qua thượng người đó có bị áp huyết hay không, và nếu cần thì chữa. Nếu mà cái stage số 2 là những cái người mà có cái số độ lọc cầu thận này ở mức từ 60 cho tới 89 ml, đó là lúc đó người ta nói là cái cơ năng thận nó giảm nhẹ thôi. Và bác sĩ cũng quan sát bệnh nhân, cũng kiểm soát áp huyết và các yếu tố cơ nguy về tim mạch khác. Và nếu mà cái stage thứ 3 là khi mà cái số đó nó giảm xuống chừng 30 cho tới 59, là dưới 60, thì chúng ta nói là cái cơ năng thận người đó giảm vừa vừa. Và cho khi mà tới 15 cho tới 29 thì là đã giảm nặng rồi, người ta gọi là severely reduced glomerular filtration rate. Và lúc đó là bác sĩ người ta chuẩn bị tinh thần cho cái giai đoạn cuối của cái bệnh thận, gọi là cái end stage renal disease. End là cuối cùng, stage là cái thời gian cuối cùng của cái bệnh thận. Và bây giờ chúng ta nói về cái giai đoạn thứ 5. Giai đoạn thứ 5 là lúc mà cái cơ năng thận nó giảm rất nặng, là lúc đó là dưới 15 đó. Thì trong tiếng Anh người ta là very severely reduced renal function. Và cái từ mà chúng ta hay gặp ở bên Mỹ là end stage renal disease, là cái bệnh thận nó ở giai đoạn cuối. Và lúc đó là cái lúc người bệnh hoặc là cần phải ghép một cái thận khác để thay thế cái thận của mình. Và hai là nếu mà không có ghép được cái thận mới của người khác cho, là lúc đó người đó phải đi qua cái vấn đề lọc máu. Thì cái lọc máu ở trong tiếng Anh thì chúng ta gọi là dialysis. Bây giờ chúng ta đi qua một số chuyện lịch sử để chúng ta hiểu cái máy mà gọi là máy lọc thận hay là cái máy thận nhân tạo nó ra sao, mà nó thành hình như thế nào. Thì một cái người bác sĩ người Hoa Lan tên là William Cove là một cái người đầu tiên nghĩ tới cái dùng máy để lọc máu và thay thế cái thận. Thì hồi đó người ta gọi là thận nhân tạo, artificial kidney. Và ở Việt Nam hồi đó chúng ta cũng gọi là thận nhân tạo, nhưng mà bây giờ thường thường chúng ta chỉ nói là máy lọc máu thôi. Và dùng cho những cái bệnh nhân bị suy thận. Và cái chuyện này bắt đầu, ông nghĩ tới chuyện này vào cuối thập niên 1930, là cỡ 1939-40. Thì ông này, ông là một cái thiên tài, ông vừa điều hành một cái bệnh viện, và ông cũng đi, nhưng mà ông cũng đi tìm cách làm ra cái máy. Và ông lúc đó rất là thô sơ, ông dùng những cái lon nước ngọt và những cái ống mà ở cái ống mà ruột mỏng mà người ta dùng để làm xúc xích, và ông lấy một cái máy giặt, rồi ông chế biến ra làm một cái thận nhân tạo. Mà cùng đồng thời với làm bao nhiêu chuyện đó, ông cũng tham gia, ông ngầm giúp đỡ cho quân kháng chiến chống Đức Quốc xạ, vì hồi đó là bắt đầu thế chiến thứ hai. Và Hòa Lan cũng bị Đức Quốc xạ chiếm đóng. Thì ông thí nghiệm trên mười mấy bệnh nhân trong vòng 2 năm, nhưng mà ông chỉ thành công trong một trường hợp mà thôi. Thì đến chừng cuối thập niên 1940 là sau cái thế chiến thứ hai đã chấm dứt, thì cũng như bao nhiêu người nhân tài ở bên châu Âu thì ông qua Mỹ, ông nghiên cứu thêm, ông học hỏi thêm. Và năm 1948 thì ông dùng cái máy lọc mà dùng trên những cái người Mỹ đầu tiên để là lọc những cái độc tố ở trong cái máu người đó. Họ tạm thời họ có những cái chất độc tố ở trong máu đó và phải cần cái máy để phù cho cái thận của cái người đó thải những cái chất độc trong máu ra. Và mấy năm sau thì vào khoảng đầu thập niên 1950 thì người ta chế tạo thương mại được, có nghĩa là làm nhiều máy được một cái cách hàng loạt, một cái máy thận nhân tạo còn rất thô sơ. Và lúc đầu người ta còn dùng cái bồn của cái máy giặt là washing machine hiệu Maytag thời đó, để và trong đó người ta chứa những cái cuồng ống cho nước dung dịch được lọc nó chạy ở trong đó. Và hồi thời đó thì người ta chỉ dùng cái máy này cho người bị suy thận cấp tính, những cái người có thể phục hồi được, là ví dụ như người đó là bị cấp tính ngộ độc thuốc hay là bị phỏng nặng thành cái thận của họ không tạm thời không có làm việc được, hay là họ bị tai nạn do truyền máu không hợp cái máu với cái người bệnh đó. Nhưng mà vào thời đó người ta chưa dùng được cho những cái người mà bị thần bệnh mãn tính hay ở cái giai đoạn cuối, end stage renal disease mà chúng ta vừa giải thích ở trên. Thì sau đó thì có một cái ông bác sĩ người Mỹ, ông tên là Belding Scribner, thì ông mới tìm ra cách dùng máy thận nhân tạo cho cái giai đoạn cuối của cái bệnh mãn tính ở thận, bằng cách là ông, cái khó khăn của tạo dùng cái máy này cho những cái người mà bị bệnh mãn tính là vấn đề chúng ta phải sử dụng một cách lâu dài. Thì ông tạo ra một cái điểm mà tiếp cận với mạch máu của người bệnh ở cái cánh tay. Có nghĩa là nếu mà chúng ta rút máu ra, chúng ta lọc mà cứ một tuần 3-4 lần như vậy thì cái chuyện đó không có thể kéo dài được. Vì cái chỗ đó nó sẽ hư, cái mạch máu đó nó sẽ cứng lại và nó sẽ bị nghẽn. Thì những cái người trong cái giai đoạn này người ta làm một cái gọi là một cái điểm thông qua, một cái shunt ở giữa bên một cái động mạch và một cái tĩnh mạch, và cái chỗ đó cái mạch máu nó phình ra. Và những người ta dùng những cái chất mà chống đông máu ở đó, thành ra khi mà cứ mỗi lần cái người bệnh tới để mà lấy máu từ trong cái người bệnh đó ra, gắn cái ống vào đi cho vào máy và máu trả về người đó, thì người ta dùng cái chỗ phình đó ở giữa cái hai cái động, giữa cái động mạch và cái tĩnh mạch. Và do đó có thể dùng cái nơi tiếp cận đó trong một cái thời gian dài từ năm này qua năm khác. Thì năm 1963 thì người ta mới lập ra cái y viện đầu tiên là lọc máu cho bệnh nhân, người ta gọi là dialysis clinic. Và sau đó người ta mới chế tạo được cái máy lọc máy di động, tôi dùng cái chữ di động theo cái nghĩa là nó đem chỗ này qua chỗ khác được, gọi là portable, có thể lọc máu cho bệnh nhân ở nhà mình. Và đi tới cái tình hình hiện nay, nhưng mà hiện nay ở Mỹ thì hết 90% bệnh nhân phải đến những cái trung tâm lọc máu để làm dialysis, để lọc máu. Và cái lúc đầu thì cái nghề này nó cũng gặp khó khăn là vì đây là cái chuyện đắt tiền và không có ai đài thọ cho cái chuyện đó. Nhưng mà từ năm 1972 thì cái nghề lọc máu được phát triển nhanh nhờ cái chương trình bảo hiểm y tế người già Medicare của chính phủ Mỹ. Bắt đầu họ chấp nhận đài thọ cho những cái bệnh nhân mà ở cái giai đoạn cuối của bệnh thận và giữ cho những cái người này sống được. Thì đối với Việt Nam thì trước năm 1975 thì ở Việt Nam theo như tôi biết chỉ có một cái máy lọc máu duy nhất, một cái artificial kidney duy nhất ở cái bệnh viện 2 dã chiến Mỹ ở tại Sài Gòn, nhưng mà người ta chỉ dành cho quân đội Mỹ. Thì hên lắm thì có một hai người quen biết người Việt Nam mới được dùng cái đó trong một vài lần mà thôi. Thì hiện nay ở Mỹ thì chừng nửa triệu người được lọc máu mỗi năm và tăng 47 lần trong 40 năm, có nghĩa là trong 40 năm vừa qua, cái số người được lọc máu bùng nổ tăng cao vì nhu cầu tăng do những cái bệnh kinh niên như là áp huyết cao và cái bệnh tiểu đường. Thì đây là một cái, theo những người Mỹ ta nói là một cái big business, là một cái business lớn, một cái là cách tiền làm ăn lớn, đem tiền lời rất lớn cho những cái nhà đầu tư, và cái chi phí trung bình cho mỗi bệnh nhân, kể cả cái chi phí đi phòng cấp cứu, là 88.000 đô la một năm. Và các trung tâm lọc máu nở rộ khắp nước Mỹ, và cái số lượng hàng chục ngàn trung tâm lọc máu, người ta nói là ở một cái số tương tự như là cái số nhà hàng Bách Hóa Target ở bên Mỹ. Và mỗi năm thì Medicare họ chi đến 34 tỷ đô la cho cái vấn đề dialysis. Tuy nhiên, hình như là cái tỷ lệ hàng năm ở Mỹ so với những cái nước tiên tiến khác như là Nhật hay là châu Âu thì có thể là lại cao hơn cái tỷ lệ tử vong mỗi năm của những cái người đi lọc máu nó cao hơn 3 lần so với cái tỷ lệ bên Nhật. Và có lẽ là cái vấn đề sai biệt này có thể do phẩm chất huấn luyện nhân viên và săn sóc dinh dưỡng bệnh nhân ở bên Nhật hoặc là ở châu Âu có thể nó tốt hơn, nói theo trung bình. Thì cái vấn đề này cũng đang được bàn tán nhiều ở Việt Nam, và ở Việt Nam năm 2017 như là năm ngoái thì tại tỉnh Hòa Bình có 8 người chết và 8 người khác bị thiệt hại do cơ sơ sót kỹ thuật. Trong cái trường hợp này là cái nhà thương đó họ dùng một cái dung dịch mà để rửa những cái ống mà chứa cái dung dịch ở trong cái máy là lọc thận, và cái chất sát trùng đó, chất tẩy sạch đó không có được, đúng ra là không có được trong xài trong cái mục đích đó, làm cho cái lượng chất fluoride nó quá cao trong dung dịch và gây ra những cái tử vong và những cái người bị bệnh. Bây giờ chúng ta trở lại và cái phần nói về dialysis, thì trong cái chữ dialysis nó có cái chữ gì? Dia có nghĩa là nó xuyên qua, và dialysis nó có vẻ là chia ra, thì chúng ta gọi là lọc máu. Thì nó là một cái phương pháp thay thế hoặc phụ trợ cho cái cơ năng thận của những cái người bệnh lúc mà thận không còn đủ sức thực hiện vai trò lọc của mình. Thì có nghĩa là thứ nhất là nó sẽ thải ra ngoài những cái chất cơ thể không cần như là urea. Ví dụ như urea là một cái chất biến dưỡng của cái chất đạm. Chúng ta ăn thịt này kia thì nó hay là những cái chất protein thì nó sản phẩm của nó, metabolite của nó là phế phẩm của nó là urea và cần được thải ra ngoài. Và những cái chất thuốc men người đó uống ví dụ cũng cần phải đem ra ngoài. Và thứ nhì là giữ về quân bình về nước và những cái chất điện giải và chúng ta đã nói lúc đầu. Ví dụ như là cái muối natri, muối sodium mà chúng ta dư thừa ở trong cơ thể nhiều quá thì nó giữ nước ở trong cơ thể nhiều quá làm cái người đó phù thủng và sưng lên. Nhưng mà lên khá thì nó là một trong cái nguyên nhân quan trọng để gây cái chứng cao áp huyết ở bệnh nhân bị suy cơ năng thận. Còn riêng về cái cơ năng nội tiết của thận chúng ta đã nói ở trên, thì cái máy lọc máu nó không có thay thế được, và cái người đi lọc máu cần được bổ túc những cái chất như erythropoietin để mà kích thích họ cho làm một cái hồng cầu trong cái tủy xương của họ. Bây giờ nói về cái cách của cái máy lọc máu. Thì trong cái máy lọc máu, chúng ta vừa nói là dialysis machine, thì cái máu từ người bệnh được cho chạy vào trong những cái ống nhỏ, cái máy lấy ra từ cái mạch máu của người bệnh được cho chạy vào trong máu vào những cái ống nhỏ li ti của cái máy đó. Thì những cái ống nhỏ li ti ở trong máy người ta gọi là dialyzer. Nó tương tự như mà là những cái tiểu cầu mà hồi nãy chúng ta mô tả ở trên. Glomerulus chúng ta mô tả ở trên, thì cái vai trò của cái dialyzer, những cái ống nhỏ li ti ở trong máy đó nó có cái vai trò tương tự. Thì trong những cái ống đó cái máu chạy xuyên qua những cái ống đó, và khi mà nó chạy qua những cái ống đó thì nó được tiếp giáp, nó được tiếp cận với những cái dung dịch của cái máy lọc. Và hai, cái máu của cái người bệnh chạy một chiều, cái máu, cái dung dịch của máy lọc gọi là dialysate, nó chạy ngược dòng lại. Thì hai cái dòng nước nó chạy ngược chiều nhưng mà song song với nhau, một bên là máu, một bên là cái dung dịch của cái máy lọc, mà nó không có được trộn lẫn với nhau, nhưng mà nó tiếp cận với nhau qua trung gian của một cái màng đó chúng ta gọi là một cái màng bán thẩm thấu, semi permeable membrane, có nghĩa là chỉ những cái phân tử có tầm vóc nhỏ mới đi qua được, còn những cái tế bào như ví dụ hồng cầu, bạch cầu của máu, protein của máu là cái phân tử lớn thì nó không có qua cái màng được. Xin nhắc lại là cái màng đó nó chỉ cho phép những cái phân tử có tầm vóc nhỏ thì mới đi qua lại được. Thì có hai cái cơ chế khác nhau. Tại sao nó trao đổi hai bên được bằng hai cơ chế? Một cái cơ chế chúng ta gọi là diffusion, là khuếch tán. Thì ví dụ như phía bên này nó có một cái chất trong máu, nó có cái chất đó, cái nồng độ rất là cao, nó quá nhiều mà người bệnh cần bực thải bớt ra ngoài trong khỏi cơ thể, nó ở trong cái nồng độ cao. Ví dụ như cái người bệnh đó họ có potassium rất cao, họ có phosphorus rất cao, urea cao. Mà trong lúc đó bên cái nước lọc á, thì nó không có những cái chất đó, thì những cái chất đó nó sẽ đi qua cái màng bản thẩm thấu đó, nó đi di chuyển từ cái máu của người bệnh, nó qua cái nước của cái máy lọc. Đó. Và hoặc là như chất urea, hoặc là một phía bên này cái cao, trong máu của người bệnh cao, nhưng mà bên trong cái nước dung dịch của máy nó thấp hơn, thì nó cái chất đó, ví dụ chất potassium, chất calcium, nó sẽ đi từ cái nơi mà nó có cái mức cao tới cái nơi có mức thấp, và nó giảm, nó có cái khuynh hướng là nó quân bình ở hai bên cho nó bằng nhau. Và cái cơ chế thứ hai là cái cơ chế chúng ta gọi là ultrafiltration, mà chúng xin tạm gọi là siêu lọc. Thì cái cơ chế này nó giúp lấy bớt cái lượng nước dư ở trong cơ thể người bệnh, di chuyển qua cái dịch của cái máy lọc máu và sẽ được thải ra ngoài. Là do tác dụng của cái áp suất ở trong cái dung dịch này, một cái áp suất âm, một cái chất, ví dụ như nước, nó sẽ đi từ cái nơi áp suất cao, nó đi qua nơi áp suất thấp, nó cái đó là ultrafiltration hoặc là siêu lọc. Và sau khi máu đã được lọc xong thì máu lại được trả lại và trở về với cơ thể của người bệnh. Thì như vậy chúng ta thấy cái máy lọc máu nó đem một cái lượng nước nào đó cùng với một cái số chất thải ra khỏi cơ thể, thay vì nước và cái chất thải đó phải thải ra dưới cái hình thức nước tiểu. Thì máy nó có thể lấy ra vài lít nước từ cơ thể người bệnh trong một cái buổi 4 tiếng đồng hồ lọc máu cho người bệnh. Thường thường là người bệnh đó họ đi lọc 3 lần một tuần theo quy định của Medicare. Nếu mà làm nhiều hơn thì Medicare họ không có trả tiền cho người già. Và lượng nước và chất thải cần lấy ra căn cứ trên cái tính toán của bác sĩ phụ trách lọc máu. Mục đích là giữ cái cân nặng của bệnh nhân sau khi mà lọc máu, sau khi dialysis ở mức độ người ta gọi là dry weight. Và là trọng lượng khô, weight là trọng lượng, dry là khô. Cái trọng lượng và nếu cái cơ năng thận bình thường thì người bệnh, nếu mà người bệnh không có dư nước sẽ cân nặng tới cái mức đó. Người ta lấy một cái lượng nước để cho tạo tới cái mức mà cái người bệnh nhân họ nặng, mà người ta gọi là cái dry weight, là lúc đó là cái người bệnh không có bị mất, không có bị dư nước ở trong cơ thể nữa. Thì thường là cái trọng lượng khô bác sĩ nhắm tới nó thấp hơn cái trọng lượng bình thường lúc thận còn mạnh khỏe, là người ta bù vào những cái khoảng giữa những cái buổi lọc máu, là tại vì trong 2-3 ngày sau thì cái người bệnh họ đâu có được lọc máu, thì bây giờ họ phải làm cho khô nhiều hơn chút xíu, rồi sau đó là nước nó ứ lại thì là vừa. Lúc mà cái lượng nước dư có thể tích tụ lại và làm áp huyết tăng. Thì tuy nhiên cái trọng lượng khô, cái chỉ tiêu trọng lượng khô sau khi lọc máu mà nếu mà nó thấp quá thì sau đó có thể làm cho người bệnh mệt mỏi quá đáng, hay là cái áp huyết người đó quá thấp, là hypotension. Và tùy theo khả năng còn dư lại của cái thận, cái thận của cái người đó không phải là 100%, nó không có làm việc nữa, nhưng mà có thể nó còn dư lại một cái phần nào đó. Thì tùy theo loại bệnh nhân, tùy theo nước còn dư thừa trong cơ thể là không, thì thận của bệnh nhân có thể tiết ra một cái lượng nước tiểu nào đó phụ vô cái vấn đề đi lọc máu. Tuy nhiên, người ta nói là thường sau 6 tháng sau khi lọc máu, thì đa số bệnh nhân bị giai đoạn cuối, là cái stage số 5 chúng ta nói giải thích ở trên. Đa số những cái bệnh nhân bị ở giai đoạn cuối không có còn sản xuất nước tiểu nữa, và tình trạng này chúng ta gọi là vô niệu. Và trong vừa rồi tôi cố gắng giải thích một số điểm khá phức tạp của cái vấn đề lọc máu. Và tất nhiên đây chỉ là một cái số kiến thức tổng quát, và nói chung thân nhân cần hỏi những cái y tá hay là bác sĩ chăm sóc cho mình, vì những cái vị này là những cái người ở trong chuyên khoa đó và họ hiểu rõ những cái gì họ làm hơn bất cứ những ai. Và nếu có nghi vấn và hãy chưa hiểu rõ thì xin cần hỏi lại cho kỹ. Và tôi xin chúc quý vị thính giả cũng như bệnh nhân được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of